Lỗ Tấn 1881-1936. Lỗ Tấn là một nhà văn cách mạng nổi tiếng của Trung Quốc, tên thật là Chu Thụ Nhân, tên chữ là Dự Tài, quê Phủ Thiệu Hưng, tỉnh Chiết Giang. Từ 6 đến 17 tuổi, Lỗ Tấn học ở trường tư thục quê nhà, đọc hầu hết thư tịch cổ điển Trung Quốc, đặc biệt ham đọc giả sử, thích nghe kể truyền thuyết, thích xem kịch và tranh dân gian. Thị hiếu và sở trường văn nghệ của ông được hình thành một phần từ đó. Lỗ Tấn học qua nhiều ngành nghề, từ đào tạo nhân viên hàng hải, đào tạo kỹ sư mỏ, và đến năm 1902 được cử sang lưu học tại Nhật Bản học ngành y. Sau đó ông bỏ ngành y, chuyển sang làm văn nghệ vì ông nghĩ rằng chữa bệnh về thể xác còn chưa quan trọng bằng chữa bệnh về tinh thần. Ông là một chủ soái, là ngọn cờ đầu của nền văn học cách mạng Trung Quốc. Các tác phẩm nổi tiếng của ông như Nhật ký người điên, Gào thét, Bàn hoàng, Chuyện cũ viết lại, vân vân. Đặc biệt là A Quy chính truyện đã đưa ông vào hàng ngũ những nhà văn kiệt xuất của thế giới. Cố hương. Tôi không quản trời lạnh giá về thăm làng cũ, xa những 2.000 dặm mà tôi đã từ biệt hơn 20 năm nay. Đang độ giữa đông, gần về đến làng, trời lại càng u ám. Gió lạnh lùa vào khoang thuyền, vi vu. Nhìn qua các khe hở mui thuyền, thấy xa gần thấp thoáng mấy thôn xóm tiêu điều hoang vắng, nằm im lìm dưới vòng trời màu vàng úa. Không nén được, lòng tôi se lại. À, đây thật có phải là làng cũ mà 20 năm trời nay tôi hằng ghi lấy hình ảnh trong ký ức không? Hình ảnh làng cũ trong ký ức tôi không giống hẳn như thế này. Làng cũ tôi đẹp hơn kia. Nhưng nếu phải nhớ rõ đẹp như thế nào, nói rõ đẹp ở chỗ nào, thì thật không có hình ảnh ngôn ngữ nào diễn tả ra cho được. Phảng phất thì cũng có hơi giống đấy. Tôi nghĩ bụng, hẳn làng cũ mình vốn chỉ như thế kia thôi. Tuy chưa tiến bộ hơn xưa, nhưng cũng vị tất đến nỗi thê lương như mình tưởng. Chẳng qua là vì tâm tình mình đã đổi khác, bởi vì về thăm chuyến này, lòng mình vốn đã không vui. Về thăm chuyến này, ý định là để tự giả nó lần cuối cùng. Ngôi nhà cũ, nơi cả đại gia đình chúng tôi đời đời ở chung với nhau, mà chúng tôi phải đồng tình bán cho người ta rồi, nội năm nay phải giao cho họ. Vì thế tôi cần phải về trước Tết, vĩnh biệt ngôi nhà yêu dấu và tự giả làng cũ thân yêu, đem gia đình đến nơi đất khách, nơi tôi đang làm ăn, sinh sống. Tình mơ sáng hôm sau, tôi về tới cổng nhà. Trên mái ngói, mấy cọng tranh khô phất phơ trước gió. Đủ rõ nhà không đổi chủ không được. Những gia đình khác có lẽ đã dọn đi rồi, cho nên cảnh tượng càng hiu quạnh. Tôi vừa bước vào gian nhà chúng tôi ở, thì mẹ tôi đã chạy ra đón. Hoàng, đứa cháu vừa mới lên 8 tuổi, cũng chạy theo sau. Mẹ tôi rất mừng rỡ, nhưng nét mặt vẫn ẩn một nỗi buồn thầm kín. Mẹ tôi bảo ngồi xuống, nghỉ ngơi, uống trà, không đã động gì đến chuyện dọn nhà cả. Cháu Hoàng chưa gặp tôi bao giờ, chỉ dám đứng đằng xa nhìn tôi chòng chọc. Nhưng rồi chúng tôi cũng bàn đến chuyện dọn nhà. Tôi nói, nhà trên kia đã thuê xong, cũng đã sắm được ít đồ đạc. Giờ hãy đem các thứ đồ gỗ ở nhà này bán đi, lấy tiền mua thêm sau. Mẹ tôi cho cũng phải, và bảo hành lý đã thu xếp gọn gàng đâu vào đấy cả rồi. Đồ gỗ không tiện chuyển chở, cũng bán được một ít rồi, nhưng tiền chưa thu vén được đủ. Mẹ tôi nói, con hãy nghỉ ngơi vài hôm, đi thăm các nhà bà con một chút, rồi mẹ con mình lên đường. Vâng. Có anh Nhuận Thổ, lần nào đến chơi cũng nhắc nhở đến con và rất mong có ngày được gặp con. Mẹ đã nhắn tin cho anh ấy biết chừng ngày nào con về. Có lẽ anh ấy cũng sắp đến thôi. Lúc bấy giờ, trong ký ức tôi bỗng hiện ra một cảnh tượng thần tiên kỳ dị. Một vầng trăng tròn vàng thắm treo lơ lửng trên nền trời xanh đậm. Dưới là một bãi cát bên bờ biển, trồng toàn dưa hấu, bát ngát một màu xanh rờn. Giữa ruộng dưa, một đứa bé trạc 11-12 tuổi, cổ đeo vòng bạc, tay lăm lăm cầm chiếc đinh ba, đang cố sức đâm theo một con tra. Con vật bỗng quay lại, luồn qua háng đứa bé chạy mất. Đứa bé ấy chính là Nhuận Thổ. Khi tôi quen Nhuận Thổ cách đây khoảng chừng 30 năm, Nhuận Thổ chỉ độ lên 10. Lúc đó thầy tôi hễ còn, cảnh nhà sung túc, tôi đàng hoàng là một cậu ấm. Con vật bỗng quay lại, luồn qua háng đứa bé chạy mất. Năm ấy là năm đến lượt nhà tôi lo dỗ tổ. Nghe nói thì cứ hơn 30 năm mới đến lượt lo dỗ này một lần, cho nên rất linh đình. Dỗ vào tháng giêng, lễ vật rất nhiều, các đồ tế rất sang, người đến lễ cũng rất đông, vì thế phải đề phòng mất cách. Nhà tôi chỉ nuôi một người ở tháng, địa phương tôi, người đi làm thuê chia làm ba hạng. Ở năm gọi là trường niên, làm thuê từng ngày gọi là đoản công. Nhà mình cũng có cày, chỉ dỗ Tết hay vụ thu tô đến làm mướn cho người ta thì gọi là ở tháng. Người ở bận quá, làm không hết việc, liền xin thầy tôi cho gọi thằng con là Nhuận Thổ đến để nó trông coi các thứ đồ tế cho. Thầy tôi bằng lòng, tôi cũng rất thích vì đã có nghe nói đến Nhuận Thổ, lại biết Nhuận Thổ với tôi tuổi cũng xích xoát bằng nhau. Hắn sinh tháng Nhuận, ngũ hành khuyết thổ, nên bố hắn đặt tên là Nhuận Thổ. Hắn bảy chim sẻ thì tài lắm. Thế là ngày nào tôi cũng mong cho mau đến năm mới. Năm mới đến thì Nhuận Thổ cũng đến mà. Chờ mãi mới hết một năm. Một hôm mẹ tôi bảo, thằng Nhuận Thổ đến rồi đấy. Tôi liền chạy ra xem. Hắn đang đứng trong bếp, khuôn mặt tròn trĩnh, nước da bánh mật, đầu đội mũ, lông, chiên, bé tí tẹo. Cổ đeo vòng bạc sáng loáng. Đủ biết bố hắn quý hắn như thế nào. Sợ hắn khó nuôi, bố hắn đã nguyện trước thần Phật làm vòng xích, xích lại. Hắn thấy ai là bẽn lẽn, chỉ không bẽn lẽn với một mình tôi thôi. Khi vắng người, hắn mới nói chuyện với tôi. Thế là chưa đầy nửa ngày, chúng tôi đã thân nhau. Không biết bấy giờ chúng tôi nói với nhau những gì, chỉ nhớ rằng Nhuận Thổ thích chí lắm. Hắn bảo lên tỉnh, hắn mới được trông thấy những điều hắn chưa bao giờ trông thấy cả. Hôm sau, tôi rủ hắn bẫy chim, hắn nói, không được đâu, phải chờ tuyết xuống cho nhiều đã. Làng em toàn đất cát, hãy tuyết xuống là em quét lấy một khoảng đất trống, dùng một cái que ngắn, chống một cái nông lớn, rắc ít lúa tép, thấy chim tước xuống ăn, đứng đằng xa giật mạnh sợi dây buộc vào cái que, thế là chim bị chụp vào nông hết. Thứ nào cũng có, sẻ đồng, chào màu, bột cô, sẻ xanh lưng. Thế là tôi lại chờ ngày tuyết xuống. Nhuận Thổ lại nói, bây giờ trời đang rét lắm, đến mùa hè anh xuống nhà em chơi. Ban ngày chúng mình ra biển nhặt vỏ sò, màu đỏ có, màu xanh có, đủ cả. Có cả sò mặt quỷ, sò tay Phật. Tối đến em và thầy em đi canh dưa thì anh cũng đi. Canh trộm à? Không phải, ở làng em, người đi qua đường khát nước, hái một quả dưa ăn, không kể là lấy trộm. Canh là canh lợn rừng, nhím, tra. Này nhé, sáng trăng có tiếng sột soạt. Tra đang ngốn dưa đấy. Thế là cầm đinh ba, khe khẽ tiến lên. Hồi đó và cho đến cả tận bây giờ nữa, tôi vẫn chưa biết con tra là con gì. Phải căn cứ vào đâu, tôi cứ tưởng tượng hình thù nó như con chó con, nhưng dữ tợn hơn. Nó không cắn à? Đã có đinh ba rồi. Tiến lên gần, thấy tra là đâm ngay. Giống ấy tinh khôn lắm. Nó quay lại, đâm thẳng về phía mình, rồi luồn qua háng mình, biến mất. Lòng, da nó trơn như mỡ. Tôi chưa hề biết trên đời này lại có những chuyện mới lạ như vậy. Bên bờ biển, có những vỏ sò đủ màu sắc như thế kia. Và có được cả dưa hấu ăn, cũng phải trải qua bao nhiêu là nguy hiểm. Trước đây tôi chỉ biết quả dưa hấu bán ở hàng hoa quả mà thôi. Ở đất cát chúng em, lúc thủy triều dâng lên, có rất nhiều những con cá nhảy, cứ nhảy lung tung, hai chân như chân nhái. Trời, Nhuận Thổ hắn biết nhiều chuyện lạ lùng lắm, kể không hết. Những chuyện đó bạn bè tôi từ trước đến nay không ai biết cả. Chúng nó không biết là vì trong khi Nhuận Thổ sống bên bờ biển, thì chúng nó cũng như tôi chỉ nhìn thấy một mảnh trời vuông trên bốn bức tường cao bao bọc lấy cái sân mà thôi. Nhưng tiếc thay, đã hết tháng giêng, Nhuận Thổ phải về quê hắn. Lòng tôi xốn xang, tôi khóc to lên. Hắn lẫn trong bếp, cũng khóc mà không chịu về. Nhưng rồi bố hắn cũng lôi hắn đi. Sau đó, hắn có nhờ bố hắn mang lên cho tôi một bọc vỏ sò và mấy thứ lông chim rất đẹp. Tôi cũng có vài lần gửi cho hắn ít quà, nhưng từ đấy chúng tôi không hề gặp nhau nữa. Bây giờ mẹ tôi nhắc đến Nhuận Thổ, ký ức tôi bỗng dưng như bừng sáng lên trong chốc lát. Tôi cảm thấy tựa hồ tôi đã tìm ra được quê hương tôi đẹp ở chỗ nào rồi. Tôi trả lời mẹ tôi, thế thì hay quá, anh ta ra sao? Anh ta ấy à, tình cảnh cũng chẳng ra gì. Mẹ tôi vừa nói vừa nhìn ra phía ngoài. Mấy người kia lại đến, nói mua đồ gỗ nhưng cứ tiện tay mang bừa đi. Mẹ phải ra xem sao. Mẹ tôi đứng dậy đi ra, ngoài cửa có tiếng đàn bà đang hỏi chuyện. Tôi gọi thằng cháu Hoàng đến gần, hỏi vớ vẩn. Hỏi đã biết viết chưa, có thích đi xa không? Chúng ta có đi tàu hỏa không bác?
Có, chúng ta đi tàu hỏa.
Thế có đi thuyền không bác?
Có, đi thuyền trước.
Bỗng có tiếng ai lạ, the thé nói to lên. Thế này rồi kia à, râu mọc dài thế này rồi kia à. Tôi giật mình, vội ngẩng đầu lên thì trông thấy một người đàn bà trên dưới 50 tuổi. Lưỡng quyền nhô ra, môi mỏng dính, hai tay chống nạnh, không buộc thắt lưng, chân đứng chạng ra giống hệt cái compa trong bộ đồ vẽ, có hai chân bé tí. Tôi lấy làm ngạc nhiên. Không nhận ra à, ngày bé tôi vẫn bế anh đấy. Tôi lại càng ngạc nhiên hơn, may mà lúc đó mẹ tôi bước vào đỡ lời cho. Cháu nó đi xa, lâu ngày thành ra quên hết cả. Con nhớ nhé. Rồi ngoảnh về phía tôi nói. Đây là thím Hai Dương, ở xế cửa nhà ta đây mà. Thím mở hàng bán đồ phụ. À, nhớ ra rồi. Hồi tôi còn bé, quả có một chị Hai Dương vẫn ngồi trong quán bán đồ phụ xế cửa nhà tôi. Người ta thường gọi chị là nàng Tây Thi đậu phụ. Nhưng hồi đó chị xoa phấn, lưỡng quyền không cao như thế này, môi cũng không mỏng như bây giờ. Và chị cứ ngồi suốt buổi nên tôi cũng chưa hề được nhìn thấy cái dáng điệu compa của chị. Hồi đó người ta nói sở dĩ hàng đậu phụ bán chạy là vì có chị ta. Song có lẽ vì tôi không cùng lứa tuổi với chị, cũng chưa bao giờ bị chị ta làm cho đắm đuối nên mới quên bẵng đi. Nhưng cái compa kia lấy làm bất bình lắm, tỏ vẻ khinh bỉ, cười kháy tôi như cười kháy một người Pháp không biết đến nã phá luân, một người Mỹ không biết đến hoa thịnh đốn vậy. Rồi nói, quên à, phải, bây giờ cao sang rồi thì để ý đâu đến bọn chúng tôi nữa. Tôi hoảng hốt đứng dậy nói, đâu có phải thế, tôi... Thế thì tôi nói anh nghe nhé, anh Tấn này. Anh bây giờ sang trọng rồi, còn cần quái gì các thứ đồ gỗ hư hỏng này nữa. Chuyện chở lại lịch kịch lắm. Cho chúng tôi khuân đi thôi, chúng tôi nhà nghèo dùng được tất. Có gì đâu mà sang trọng, chúng tôi cần phải bán các thứ này đi để... Ái chà, anh bây giờ làm quen rồi mà bảo là không sang trọng. Những ba nàng hầu, mỗi lần đi đâu là ngồi kiệu lớn 8 người khiêng, còn bảo là không sang trọng. Hừ, chẳng cái gì giấu nổi chúng tôi đâu. Tôi biết không thể nói làm sao được, đành ngậm miệng đứng trầm ngâm. Ôi chào, thật là càng giàu có, càng không dám rời một đồng xu, càng không dám rời một đồng xu lại càng giàu có. Mụ cầm ba tức giận, miệng lẩm bẩm, quay gót thong thả đi ra. Tiện tay giật luôn đôi bích tất tay của mẹ tôi, cho vào lưng quần, cút thẳng. Sau đó lại có mấy người bà con hàng xóm và mấy người bà con thân thuộc đến thăm. Tôi vừa tiếp khách, vừa tìm chút thì giờ rảnh sửa soạn hành lý. Như thế mất 3-4 ngày. Một hôm trời rét lắm. Quá trưa, tôi vừa ăn cơm xong, đang ngồi uống trà. Bỗng nghe như có tiếng ai ở ngoài đi vào. Ngoảnh ra xem, tôi ngạc nhiên vô cùng, vội vàng đứng dậy ra đón. Người đi vào là Nhuận Thổ. Tuy tôi nhận ra ngay là Nhuận Thổ, nhưng lại không phải là Nhuận Thổ trong ký ức tôi. Anh cao gấp 2 trước, khuôn mặt tròn trĩnh, nước da bánh mật trước kia nay đổi thành vàng sạm. Lại có thêm những nếp răng sâu hóm. Cặp mắt giống hệt cặp mắt bố anh ngày trước. Mi mắt viền đỏ húp mọng lên. Tôi không lấy làm lạ. Ở miền biển, gió thổi suốt ngày, đại để ai cũng thấy cả. Anh đội một cái mũ lông chiên rách tươm, mặc một chiếc áo bông mỏng dính. Người co ro cúm rúm,
tay cầm một bọc giấy và một tẩu thuốc lá dài. Bàn tay này cũng không phải là bàn tay tôi còn nhớ. Hồng hào, lanh lẹn, mập mạp, cứng rắn, mà vừa thô kệch vừa nặng nề, lại nứt nẻ như vỏ cây thông. Lúc bấy giờ tôi mừng rỡ vô cùng, nhưng chưa biết nói thế nào cho phải, đành chỉ hỏi, à, anh Nhuận Thổ, anh đã đến đấy à? Tôi còn có rất nhiều chuyện để nói tiếp, tưởng chừng có thể tuôn ra như nước chảy. Nào là chim chào mào, nào là cá nhảy, vỏ sò, tra. Nhưng không biết hình như có cái gì chẹn lại, chỉ lanh quanh trong đầu óc, không thốt ra thành lời được. Nhuận Thổ đứng dừng lại, nét mặt vừa hớn hở vừa thê lương, môi mấp nhưng cũng không nói ra tiếng. Rồi bỗng anh lấy một dáng điệu cung kính, chào rất rành mạch. Bẩm ông. Tôi như điếng người đi, thôi đúng rồi. Giữa chúng tôi đã có một bức tường khá dày ngăn cách, thật là bi đát. Tôi cũng không nói nên lời. Anh ta ngoảnh đầu lại gọi, Thủy Sinh, con không lại ông đi kìa. Anh liền kéo đứa bé nấp sau lưng anh ra, trông nó giống hệt anh 20 năm về trước, chỉ điều vàng vọt, ghê cọm hơn một tí và cổ không đeo vòng bạc mà thôi. Thưa, đây là cháu thứ năm đấy ạ. Chưa đi đâu bao giờ, cứ thấy ai là lẩn tránh. Mẹ tôi và cháu Hoàng chừng đã nghe thấy tiếng từ trên gác đi xuống. Anh Nhuận Thổ nói, lạy cụ ạ, thư cụ con đã nhận được, biết ông có về chơi, thật mừng quá. Mẹ tôi vui vẻ nói, ấy, sao lại khách tình thế, chẳng phải là trước kia vẫn gọi nhau bằng anh em cơ mà, cứ gọi là anh Tấn như trước thôi. Ái chà, cụ thật là, như thế thì còn ra thể thống nào nữa, hồi đó còn nhỏ dại, chưa hiểu. Anh Nhuận Thổ vừa nói vừa gọi Thủy Sinh lại chào, nhưng thằng bé bẽn lẽn bám sát vào lưng bố. Mẹ tôi nói, cháu Thủy Sinh đấy à, cháu thứ năm phải không nhỉ? Toàn là người lạ, chả trách rụt rè là phải. Hoàng đâu, dẫn em ra chơi đi. Hoàng nghe nói liền gọi Thủy Sinh. Thủy Sinh nhẹ nhàng khoan khoái cùng Hoàng đi ra. Mẹ tôi bảo Nhuận Thổ ngồi, anh ngập ngừng một lát rồi cũng ngồi xuống, để cái tẩu thuốc dựa vào mé bàn, đưa cái gói giấy ra nói, ngày đông tháng giá chẳng có gì, đây chỉ là ít đậu xanh của nhà phơi khô, xin ông. Tôi hỏi thăm gia đình anh lắc đầu, bẩm, vất vả lắm, cháu thứ sáu cũng đã giúp được việc, nhưng nhà vẫn không đủ ăn, lại có được sống yên ổn đâu, chỗ nào cũng hỏi tiền, chẳng có luật lệ gì cả, mùa lại mất, trồng được gì là gánh đi bán tất. Chỉ đóng góp vài lần là đã cục vốn rồi, không đem bán thì lại thối mục hết. Anh cứ lắc đầu, những nếp nhăn khắc sâu trên mặt anh tuyệt nhiên không động đậy, trông anh phảng phất như một pho tượng đá. Có lẽ anh chỉ cảm thấy khổ nhưng không nói ra được hết. Ngồi trầm ngâm một lúc rồi cầm lấy dập tẩu lặng lẽ hút thuốc. Mẹ tôi hỏi chuyện anh, biết nhà anh bận lắm việc, ngày mai phải về, lại chưa ăn cơm trưa, liền bảo anh xuống bếp rang cơm mà ăn. Anh đi ra, mẹ tôi và tôi đều than thở buồn cho cảnh nhà anh. Con đông mùa mất, thuế nặng, lính tráng trộm cướp, quan lại thân hào đầy đọa thân anh, khiến anh trở thành đần độn mụ mẫm đi. Mẹ tôi bàn với tôi, cái gì không cần chở đi thì cho anh ta hết, cứ để cho tùy ý chọn, lấy cái nào thì lấy. Đến chiều anh chọn xong mấy thứ, một đôi bàn dài, bốn chiếc ghế dựa, một bộ tam sự và một cái cân. Anh lại xin tất cả các đống tro. Ở quê tôi người ta nấu bằng rơm rạ, tro có thể dùng bón ruộng. Chờ khi nào chúng tôi lên đường là đem thuyền đến chở. Đêm đến chúng tôi cũng có nói vài ba câu chuyện phiếm, toàn là những chuyện chẳng quan trọng gì. Sáng hôm sau anh đem Thủy Sinh về. 9 ngày sau chúng tôi lên đường. Sáng sớm Nhuận Thổ đã đến rồi, Thủy Sinh không đi theo, anh chỉ đem theo một đứa cháu gái 5 tuổi để trong thuyền. Chúng tôi bận rộn suốt ngày, không có thời giờ trò chuyện, khách khứa cũng nhiều, kẻ đến đưa chân, người đến lấy đồ đạc. Có kẻ vừa đưa chân, vừa lấy đồ đạc. Gần tối chúng tôi xuống thuyền thì tất cả đồ đạc trong ngôi nhà cũ, hư hỏng, to nhỏ, xấu tốt đều mang đi sạch trơn như quét. Thuyền chúng tôi thẳng tiến, trong hoàng hôn, những dãy núi xanh hai bên bờ sông đen sẫm lại, nối tiếp nhau chạy lùi về phía sau lái. Tôi và cháu Hoàng ngồi tựa cửa thuyền, cùng nhìn phong cảnh mờ ảo bên ngoài. Bỗng cháu Hoàng hỏi, "Lát này, lúc nào chúng ta lại trở về nhỉ?" "Trở về? Sao cháu chưa đi đã nghĩ đến chuyện trở về? Nhưng mà thằng Thủy Sinh nó hẹn cháu đến nhà nó chơi cơ mà." Hoàng dương to đôi mắt đen nháy nhìn tôi, ngây người suy nghĩ. Tôi và mẹ tôi cũng đều có ý buồn, thế là lại nhắc đến Nhuận Thổ. Mẹ tôi nói, "Cái chị Hai Dương, nàng Tây Thi Đậu Phụ ấy mà. Từ khi nhà ta bắt đầu sửa soạn hành lý, chẳng ngày nào là chị ta không đến. Hôm trước, chị ta đứng cạnh đống tro, moi ra hơn 10 chiếc, cả bát, lẫn đĩa, bàn tán một hồi rồi nói quyết rằng Nhuận Thổ vùi vào đấy để khi nào xúc tro là mang đi luôn. Chị ta khám phá ra việc đó, tự cho là mình có công. Liền lấy ngay cái cẩu khí sát, một dụng cụ ở quê tôi người ta dùng nuôi gà làm bằng một tấm ván. Trên có sông, trong đựng thức ăn, gà chỉ việc thò cổ vào mổ, còn chó thì đứng nhìn chịu chết. Rồi chạy biến. Tuy chị ta lùn mà chân bé tẹo thế, mà chạy cũng nhanh đáo để. Ngôi nhà cũ xa dần, phong cảnh làng cũ cũng mờ dần, nhưng lòng tôi không chút lưu luyến. Tôi chỉ cảm thấy xung quanh tôi là bốn bức tường vô hình, nhưng rất cao, làm cho tôi vô cùng lẻ loi, ngột ngạt. Hình ảnh đứa bé oai hùng, cổ đeo vòng bạc, đứng giữa đám ruộng dưa hấu, tôi vốn nhớ rõ lắm. Nhưng bây giờ bỗng nhiên cũng mờ nhạt đi, khiến tôi lại càng thêm ảo não. Mẹ tôi và cháu Hoàng đã ngủ rồi. Tôi nằm xuống, nghe nước róc rách vỗ vào mạn thuyền. Biết là tôi đang đi theo con đường của tôi. Tôi nghĩ bụng, tôi và Nhuận Thổ tuy cách bức đến như thế nào, nhưng con cháu chúng tôi vẫn còn thân thiết với nhau. Chẳng phải là cháu Hoàng đang tưởng nhớ đến Thủy Sinh đó ư? Tôi mong ước chúng nó sẽ không giống chúng tôi, không bao giờ phải cách bức nhau cả. Nhưng tôi cũng không muốn chúng nó vì thân thiết với nhau mà phải vất vả chạy vậy như tôi. Cũng không muốn chúng nó phải khốn khổ mà đần độn như Nhuận Thổ. Cũng không muốn chúng nó phải khốn khổ mà tàn nhẫn như bao nhiêu người khác. Chúng nó cần phải sống một cuộc đời mới, một cuộc đời mà chúng tôi chưa từng được sống. Tôi nghĩ đến những niềm hy vọng bỗng nhiên hoảng sợ. Khi Nhuận Thổ xin chiếc lư hương và đôi đèn nến, tôi cười thầm, cho rằng anh ta lúc nào cũng không quên sùng bái tượng gỗ. Nhưng bây giờ, điều tôi đang gọi là hy vọng đây, biết đâu không phải là một thứ tượng gỗ tự tay tôi chế tạo ra. Có khác chăng là những điều anh ta mong ước thì gần gũi, còn những điều tôi mong ước thì xa vời đó thôi. Đang mơ màng thì trước mắt tôi hiện ra cảnh tượng một cánh đồng cát màu xanh biếc cạnh bờ biển. Trên vòm trời xanh đậm treo lơ lửng một vầng trăng tròn vàng thắm. Tôi nghĩ bụng, đã gọi là hy vọng thì không thể nói đâu là thật, đâu là hư. Cũng giống như những con đường trên mặt đất, kỳ thực trên mặt đất vốn làm gì có đường, người ta đi mãi thì thành đường thôi. Konstantin Georgievich Paoskoski 1892-1968. Konstantin Georgievich Paoskoski là nhà văn nổi tiếng người Nga, sinh trưởng trong một gia đình cô dắt miền Dapodroje. Paoskoski bắt đầu viết văn từ những năm cuối của bậc trung học. Truyện ngắn đầu tiên in năm 1912 trên tạp chí Những Ngọn Lửa của thành phố Kiev. Nhưng cũng phải 10 năm sau, sự nghiệp văn chương mới thực sự bắt đầu. Khoảng thời gian từ năm 1913 đến năm 1923, Paoskoski lang thang khắp nước Nga và trải qua khá nhiều nghề như lái xe điện, bán vé xe điện, làm y tá, đánh cá biển, vân vân. Ông là một trong những nhà văn Nga nổi tiếng được giới thiệu rộng rãi ở phương Tây. Các tác phẩm xuất sắc của ông như Bông Hồng Vàng, Câu Chuyện Cuộc Đời, cùng hàng trăm truyện ngắn tràn đầy lòng nhân ái với bút pháp trữ tình rất đặc biệt của ông đã làm say mê hàng triệu độc giả trên thế giới. Chiếc Nhẫn Bằng Thép là một truyện viết cho thiếu nhi đặc sắc của ông. Chiếc Nhẫn Bằng Thép. Cụ Kudema sống với cháu gái Varusha ở làng Mokhova sát bên rìa rừng. Mùa đông đến thật khắc nghiệt, gió mạnh và tuyết nhiều. Suốt cả mùa đông không có một ngày nắng ấm lên. Từ trên các mái nhà gỗ bào không có những giọt nước tuyết tan lả chả chảy xuống. Đêm đến những con chó sói ở cổng sủa vu vơ. Cụ Kudema bảo chúng sủa vì ghen tị với người. Chó sói cũng thèm được sống ở trong nhà, được nằm gãi và sủa bên lò sưởi để làm ấm lại bộ lông xù cứng lạnh. Vào khoảng giữa mùa đông, thuốc hút của cụ cạn hết. Cụ ho nhiều, than phiền rằng người không được khỏe và bảo nếu được kéo vài hơi thì người sẽ khá lên ngay. Chủ nhật, Varusha sang làng Pereboru bên cạnh kiếm thuốc hút cho ông. Đường sắt chạy qua bên rìa làng. Varusha mua thuốc xong, cho vào cái túi thêu buộc lại rồi ra ga xem xe lửa. Ít khi chúng dừng lại ở Pereboru. Hầu như bao giờ chúng cũng chỉ phóng qua với tiếng ầm ầm rinh rít. Có hai chiến sĩ đang ngồi trên sân ga, một người để râu có đôi mắt xám vui vẻ. Tiếng còi tàu rút lên và đã thấy rõ nó đang phăng phăng lao tới ga từ khu rừng đen sẫm, thần tỏa ra hơi nước mù mịt. Chú chiến sĩ để râu nói, à tàu tốc hành, cháu gái coi chừng kẻo tàu nó thổi bay đấy, khéo lại bay lên tới trời. Con tàu lấy hết đà lao vào ga, tuyết bay tung làm mờ cả mắt. Sau đó những bánh xe xình xịch nối nhau chạy tới. Varusha ôm lấy cột đèn và nhắm mắt lại. Coi chừng kẻo nó bị cuốn bổng lên khỏi mặt đất và hút theo con tàu thực. Khi con tàu đã phóng qua, bụi tuyết còn quay cuồng trong không khí rồi đậu xuống đất. Chú chiến sĩ có râu hỏi Varusha, túi cháu đựng gì đấy, có phải thuốc lá không? Varusha trả lời, thuốc đấy ạ. Bán cho chú nhé, đang thèm hút quá. Cô bé nghiêm nghị trả lời, ông Kudema cháu không cho bán, cái này để chữa cho ông cháu khỏi ho. Ồ, cái cô bé giống như bông hoa mọc trong ủng này, nghiêm thế hả? Varusha nói và chìa cái túi. Chú cần hút chừng nào, cứ lấy chú ơi, chú hút đi. Chú chiến sĩ bỏ vào túi ít thuốc lá vụn, cuộn một điếu to, hút, rồi lấy tay nâng cầm Varusha, vừa cười vừa nhìn vào cặp mắt xanh biếc của cô bé. Ôi cây hoa tử la tết đuôi sam, chú biết cảm ơn cháu bằng cách gì bây giờ, chả lẽ bằng cái này. Chú chiến sĩ lấy từ trong túi áo khoác ra chiếc nhẫn nhỏ bằng thép, thổi vụn thuốc và muối bám quanh chiếc nhẫn, rồi đeo vào ngón tay giữa cho Varusha. Cháu đeo chiếc nhẫn này cho mạnh khỏe, chiếc nhẫn này tuyệt lắm, trông xem nó sáng thế này này. Varusha đỏ mặt lên hỏi, nó tuyệt thế nào hả chú? Nó có cái phép lạ thế này, nếu cháu đeo ở ngón giữa, nó sẽ mang lại sức khỏe cả cho cháu lẫn ông Kudema. Nếu đeo nó vào ngón này, ngón thứ tư. Chú chiến sĩ chìa ngón tay đỏ ửng giá lạnh cho Varusha. Cháu sẽ có niềm vui lớn. Còn nếu cháu muốn xem tất cả cảnh đất trời với trăm nghìn vẻ đẹp diệu kỳ, thì cháu đeo vào ngón trỏ, nhất định cháu sẽ thấy hết. Varusha hỏi, Thật ư chú? Anh chiến sĩ mặc áo khoác cổ bẻ ngược lên nói, cháu cứ tin chú ấy biết làm phép đấy. Cháu biết chú ấy không? Cháu có nghe thấy rồi. Anh chiến sĩ cười, thế đấy, chú ấy là lính công binh kỳ cựu, đến mình còn phải kiền chú ấy đấy. Cảm ơn chú, Verusha nói và chạy về làng Mokhova. Gió cuốn tuyết rơi mù mịt, Verusha cứ sờ vào chiếc nhẫn mãi, xoay đi, xoay lại, nhìn nó sáng lên trong ánh sáng mùa đông. Cô bé nghĩ, sao chú bộ đội quên không nói đến ngón tay út nhỉ? Nếu đeo vào đó thì sao? Mình thử đeo vào xem thế nào. Nó đeo vào ngón tay út, ngón tay nhỏ tí, chiếc nhẫn không vừa và rơi ngay xuống tuyết sâu. Verusha kêu ối, lấy tay bới tuyết, nhưng không thấy chiếc nhẫn đâu. Ngón tay đã tím ngắt lại, cứng queo vì rét, đến nỗi không gặp lại được nữa. Verusha khóc à, mất chiếc nhẫn rồi. Có nghĩa là ông Kuderma sẽ không khỏe, nó sẽ không có niềm vui lớn và không được nhìn thấy thế gian với mọi vẻ đẹp tuyệt vời nữa. Verusha cắm một cành thông già xuống tuyết đúng chỗ chiếc nhẫn rơi và đi về nhà. Nó lấy bao tay chùi nước mắt, nhưng nước mắt cứ trào ra, đông lại, làm mắt cộm lên nhức nhối. Cụ Kuderma thấy thuốc về mừng rỡ, hút thuốc thở ra nhà đầy khói. Còn chuyện chiếc nhẫn, cụ nói, cháu đừng buồn, con bé ngốc nghếch của ông, nó rơi ở đâu thì vẫn ở nguyên đấy thôi. Bảo Siderer nó đi tìm cho, nó sẽ tìm thấy cho cháu thôi. Con sẻ già Siderer đang đậu trên chiếc sào ngủ, mình tròn như một quả bóng nhỏ. Suốt mùa đông, Siderer sống trong nhà ông Kuderma đàng hoàng như chủ nhân. Nó không những bắt Verusha phải nể nó mà cả ông Kuderma nữa. Nó ăn cơm từ trong chén, còn những mẩu bánh thì mổ từ tay người. Khi nào người xua đuổi nó thì nó phật ý xù lông ra, bắt đầu gây gỗ, kêu ầm lên giận dỗi đến nỗi những con chim sẻ ở gần đấy thấy ồn cũng bay đến nghe ngóng, rồi sau đó bàn cãi ầm ĩ chê trách Siderer. Được sống trong nhà, được no và ấm mà vẫn chưa cho là đủ. Hôm sau, Verusha bắt con Siderer gói vào chiếc khăn tay mang vào rừng. Từ dưới tuyết chỉ nhô lên có đoạn đầu của cành thông. Verusha đặt con sẻ lên cành cây và bảo, tìm đi, bới tuyết ra nào, có khi mày thấy đấy. Siderer liếc mắt, nhìn tuyết nghi ngờ và kêu, khiếp, khiếp. Tìm được chú ngốc, khiếp, khiếp. Siderer lấy đi lấy lại và bay khỏi cành cây vào nhà. Và chiếc nhẫn thế là không tìm thấy. Cụ Kuderma ngày càng ho nhiều hơn. Sang mùa xuân, cụ leo lên bếp lò, gần như không rời khỏi nơi ấy và cứ đòi uống nước luôn. Verusha đưa nước lạnh cho cụ uống từ một cái gáo sắt. Bão tuyết quay cuồng trên các mái nhà, làm ngập các căn nhà đến tận mái. Các cây thông ngập trong tuyết và Verusha đã không thể tìm ra nơi chiếc nhẫn rơi ở trong rừng. Nó thường cứ chúi vào đằng sau bếp lò và khóc khe khẽ vì thương ông và trách mình. Thật là đồ ăn hại, cứ mãi chơi, mãi đến nỗi đánh rơi mất chiếc nhẫn. Thật đáng đánh lắm, đúng lắm. Nó tự đấm vào mình để tự phạt mình. Cụ Kuderma hỏi, cháu đang cãi nhau với ai đấy? Verusha trả lời, dạ, với Siderer, nó không nghe lời, chỉ muốn gây sự thôi. Một buổi sáng, Verusha thức dậy vì Siderer nhảy nhót ở bầu cửa sổ, mỏ mổ vào mặt kính. Verusha mở mắt và nhíu mắt lại. Từ trên mái nhà, những hạt nước dài nối nhau chảy xuống. Ánh sáng nóng hổi rọi vào cửa kính, những con quạ con kêu hoàng quạc. Verusha bước ra phố, gió ấm thổi vào mắt em, làm tóc bay lòa xòa. Verusha nói, ôi mùa xuân đến rồi. Những cành cây đen nhấp nhoáng, tuyết ướt lao xao trượt từ trên mái nhà xuống. Rừng ẩm ướt rì rào vui vẻ và trang trọng ở ngoài làng. Mùa xuân lướt trên đồng ruộng như một nữ chủ nhân trẻ tuổi. Nó chỉ vừa nhìn xuống các rãnh lạch đã thấy suối chảy róc rách, lấp lánh. Mùa xuân bước đi và mỗi bước đi các con suối reo xa càng nhộn nhịp tưng bừng hơn. Tuyết trong rừng đen lại, đầu tiên là những lá thông nâu mùa đông rơi xuống lộ ra. Sau đó là nhiều cành khô, bão đã bẻ gãy nhiều hồi tháng chạp. Sau đó là đám lá vàng rơi từ năm ngoái, rồi đất sạch, tuyết nhô lên. Và bên rìa những đống tuyết muộn đã nở những bông hoa mẹ, dì ghẻ đầu tiên. Varusha tìm thấy trong rừng cành thông già, cái cành cây mà nó đã cắm xuống tuyết nơi đánh rơi chiếc nhẫn, và bắt đầu thận trọng gạt ra đám lá cũ. Những quả thông rỗng do những con chim gõ kiến vứt bừa bãi, những cành gãy và rêu mục. Dưới một chiếc lá đen thấy một đám sáng lấp lánh, Varusha reo lên rồi ngồi xuống. Nó đây rồi, chiếc nhẫn. Nó không rỉ đi chút nào. Varusha chộp lấy chiếc nhẫn, đeo vào ngón tay giữa và chạy về nhà. Ngay từ xa, khi chạy gần về tới nhà, nó trông thấy cụ Kudama. Cụ ra khỏi nhà, ngồi trên đống gỗ. Khói thuốc lá màu lam tỏa trên người cụ, bốc lên trời và tưởng rằng cụ đang ngồi hóng dưới mặt trời mùa xuân và hơi nước đang bay trên người cụ. Ông già nói, này cháu ơi, cháu cứ như cái trong chóng, ra khỏi nhà quên cả đóng cửa và gió nhẹ thổi ùa vào phòng. Thế là ông hết cả bệnh. Giờ ông ngồi hút thuốc một lát, rồi lấy cái rìu, ông chẻ ít củi, ta nhóm lò làm một mẻ bánh ăn chơi. Varusha cười phá lên, vuốt mớ tóc bạc bù xù của ông cụ và bảo, cảm ơn chiếc nhẫn, nó đã làm ông khỏe đấy ông ạ. À. Cả ngày Varusha đeo chiếc nhẫn ở ngón giữa để làm cho ông được khỏe hẳn. Mãi đến tối, khi sửa soạn đi ngủ, nó mới tháo chiếc nhẫn ra khỏi ngón giữa, đeo vào ngón thứ tư. Sau đó sẽ phải có một niềm vui lớn. Nhưng sao nó mãi không đến, Varusha không đợi được, ngủ tiếp đi. Nó dậy rất sớm, mặc quần áo, đi ra khỏi nhà. Ánh dương ấm áp lặng lẽ tỏa trên mặt đất. Ở phía cuối trời còn mấy ngôi sao chưa tắt. Varusha đi về phía rừng. Nó dừng lại bên bìa rừng. Có cái gì ngân vang trong rừng như có ai đang lắc những quả chuông nhỏ. Varusha cúi xuống nghe ngóng và giơ cả hai tay ra. Những bông hoa điểm tuyết trắng rung rinh chào đón bình minh. Mỗi bông hoa đều ngân nga như trong đó có một con bọ dừa đánh chuông và đang đập chân vào những sợi mạng nhện bằng bạc. Trên ngọn tùng, con gõ kiến gõ 5 tiếng. 5 giờ, Varusha nghĩ, sớm quá, yên tĩnh quá. Ngay lúc đó trên cành cao, một con vàng anh cất tiếng hót. Varusha đứng há miệng giữa ánh nắng vàng, vừa nghe vừa mỉm cười. Một làn gió ấm áp và hiền hòa ào thổi vào người nó. Bên cạnh có cái gì xào xạc. Rừng rung động, từ những chùm hoa bồ đào phấn vàng rơi xuống. Ai đó vô hình đang thận trọng rẽ các cành cây đi lướt qua bên người Varusha. Phía trước những con chim cu đang cất tiếng gáy chào mừng người đó. Varusha nghĩ, ai vừa đi qua nhỉ? Thế mà mình không nhìn thấy. Em không biết rằng mùa xuân vừa đi qua. Varusha cười rộ vang cả khu rừng và chạy về nhà. Và một niềm vui lớn, lớn đến không thể ôm xuể được, rộn ràng reo vui trong ngực em. Mùa xuân mỗi ngày một bừng sáng, tươi vui và rực rỡ hơn. Bầu trời chan hòa ánh sáng đến nỗi mắt cụ Kudama thu hẹp lại và cụ cười vui luôn. Và sau đó trong khắp rừng, tận các nồi cỏ và các khe mương, muôn ngàn đóa hoa nở rộ như có ai rắc lên đó một thứ nước thần. Varusha toàn đeo chiếc nhẫn sang ngón trỏ để được nhìn thấy muôn ngàn cảnh lạ tuyệt trần của trái đất. Nhưng nhìn những bông hoa ấy, những nõn lộc, cây bạch dương, bầu trời trong vắt và ánh sáng nắng ấm áp, nó không đeo nhẫn vào ngón trỏ nữa. Mình còn kịp thấy tất cả, cô bé nghĩ. Không có ở đâu trên thế gian có thể đẹp bằng làng Mokhova, làng mình. Thật là tuyệt vời. Không phải vô cớ ông Kudama bảo rằng quê mình là thiên đường thật sự, và chẳng có mảnh đất nào tuyệt vời như vậy trên khắp trái đất này.